Đế Bá, chương 1434, Tố Chân xuất thân, góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù ngươi đã có dấu hiệu phản tổ đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ nói với Tố Chân, không biết nên như thế nào mới có thể chân chính phản tổ. Còn xin thiên tử chỉ điểm ta, Tố Chân hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, mặc kệ là Khải Chân năm đó, hay là hắn, đều nghĩ đến tình huống như vậy. Hắn nhìn lấy Đô Thiên giáo chủ chậm rãi nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, ở bên trong cao các bảo quỹ có một cái hộp sắt, ngươi đi nhìn một chút xem hộp sắt kia còn ở đó hay không. Đô Thiên giáo chủ nghe được lời như vậy, giật cả mình, vội nói ra. Thiên tử chờ một lát, đệ tử đi tìm kiếm ngay. Nói xong xoay người rời đi, lập tức đi tìm. Đô Thiên giáo chủ đi ra, Lý Thất Dạ nhìn lấy Tố Chân, nói. Hãy cố gắng lên, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ dẫn ngươi trở về. Trở về, Tố Chân nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra. Thiên tử muốn dẫn ta về nơi nào? Khởi nguyên chi địa mạch này của chúng ta sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này sao, cái này ngươi tạm thời không cần biết, chờ đến ngày đó, ngươi liền hiểu. Lý Thất Dạ nói như vậy, Tố Chân liền không lại truy vấn. Nàng xem Lý Thất Dạ, một hồi lâu về sau, nói ra. Thiên tử lưu lại hộ thiên giáo sao? Không, ta đến lấy đồ vật xong liền rời đi. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn quấy rầy hộ thiên giáo yên tĩnh. Ta phụng dưỡng bên người thiên tử như thế nào? Tố Chân lớn mật đưa ra yêu cầu, nghiêm túc nói. Không, đối với Tố Chân yêu cầu, Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thần thái Tố Chân lặng yên, nói ra, là bởi vì ta dáng dấp xấu xí sao? Lưu ở bên người thiên tử có hại uy nghi của thiên tử. Đối với dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn lắc đầu nói ra. Đã ngươi biết ta là thiên tử, như vậy, ngươi đối với truyền thuyết của ta hẳn phải biết một chút. Dung mạo, đối với ta mà nói, chẳng qua là da thịt chi tướng mà thôi, không đủ thành đạo. Là xấu hay đẹp, đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Nữ nhân xinh đẹp nữa ta đều gặp qua, nữ nhân lại xấu ta cũng đã gặp. Thiên tử nạp Tố Chân làm thiếp, Tố Chân nên lưu ở bên người thiên tử, làm tận trách nhiệm của thiếp thân. Tố Chân chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ gật đầu nói, cái này ta biết nhưng mà tạm thời, đối với ta mà nói, trọng yếu không phải ngươi lưu lại bên cạnh ta, mà là ngươi cố gắng tu hành. Thiên tử ngại thiếp thân đạo hạnh nông cạn, Tố Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, hộ thiên giáo đâu có kẻ yếu, lấy ngươi tu hành mà nói, có thể khinh thường bất luận thiên tài nào trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà yêu cầu của ta không chỉ có những thứ này, ngươi hiểu chưa? Ngươi đã là hậu nhân của Khải Chân, như vậy, hy vọng trong một ngày tương lai ngươi không làm mất uy minh của tổ tiên ngươi, hiểu chưa? Tố Chân nhất định không cô phụ thiên tử kỳ vọng cao. Tố Chân nghe được lời này, hít thở một cái thật sâu, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói ra. Qua một hồi lâu, Đô Thiên giáo chủ rốt cục trở về, hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp sắt bước nhanh đi tới, cao hứng nói ra. Không có nhục thánh mệnh, hồi bẩm thiên tử, hộp sắt y nguyên còn đó. Nói xong đem hộp sắt cung kính dâng tới. Lý Thất Dạ nhận lấy hộp sắt, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng vuốt ve tiếp lấy nghe rắc một tiếng vang lên, hộp sắt mở ra. Lý Thất Dạ mở hộp sắt ra, từ bên trong lấy ra một tấm màng mỏng mỏng như cánh ve. Lý Thất Dạ đem màng mỏng này dán ở trên mặt Tố Chân, nó giống như là màng che khuất toàn bộ khuôn mặt của Tố Chân, hơn nữa, khi màng mỏng này dán ở trên gương mặt Tố Chân, vậy mà lại chậm rãi hòa tan, tiếp lấy sáp nhập vào trên mặt Tố Chân. Khi màng mỏng này dung nhập trong đó, để gương mặt của Tố Chân nhìn có chút mơ hồ không rõ, ngũ quan thoạt nhìn loáng thoáng, coi như ngươi dùng thiên nhãn đến xem cũng không thể thấy rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị tuyệt luân vô bì. Lý Thất Dạ nhìn lấy gương mặt mông lung cào Tố Chân, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với nàng nói ra. Ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, về sau có thể thành công hay không phải dựa vào chính ngươi. Tố Chân cũng cảm nhận được cảm giác không tầm thường, ở thời điểm này, nàng cảm giác huyết dịch mình giống như có cái gì muốn tỉnh giấc, có sức mạnh vô cùng vô tận. Trong nội tâm nàng không khỏi vui vẻ, vội hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Lý Thất Dạ đem hộp sắt trả lại cho Đô Thiên giáo chủ, nhìn lấy hắn chậm rãi nói ra. Hiện tại nên mang ta đi lấy kiện đồ vật kia, Đô Thiên giáo chủ phục bái tại đất nói ra. Thiên tử nói quá lời, thiên tử muốn lấy, đệ tử làm sao dám ngăn trở, đệ tử mang thiên tử đi lấy. Trên thực tế coi như Lý Thất Dạ không tuân theo tổ huấn mà Mục Thiên Tiên Đế lưu lại, hắn thật muốn lấy đi món đồ kia, Đô Thiên giáo chủ cũng không dám ngăn cản. Đứng lên đi, ngươi một mảnh trung tâm, ta không có ý tứ trách cứ ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, Đô Thiên giáo chủ vội dẫn đường cho Lý Thất Dạ, mang Lý Thất Dạ đi lấy món bảo vật trong truyền thuyết kia. Diệp Sơ Vân ở bên ngoài hộ thiên giáo chờ lấy Lý Thất Dạ qua thật lâu, bên trong hộ thiên giáo hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì, cái này khiến Diệp Sơ Vân cũng không khỏi vì đó lo lắng. Mọi người đều biết hộ thiên giáo là một trong truyền thừa cường đại nhất đương thời, cổ lão mà thần bí, phóng nhãn thiên hạ không có người nào dám ở hộ thiên giáo dương oai. Nghĩ đến Lý Thất Dạ phách lối, đi tới chỗ nào đều có thể chọc ra cái sọt lớn, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, nàng là sợ Lý Thất Dạ một câu bất hòa, liền cùng hộ thiên giáo đánh nhau. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ một mực không có tin tức, một khỏa phương tâm cũng không khỏi treo cao, nàng không khỏi mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Lý Thất Dạ từ sơn môn đi ra. Rốt cục qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn đi chậm rãi, lông tóc không tổn hại. Thấy được Lý Thất Dạ, này mới khiến Diệp Sơ Vân thở dài một hơi. Tiếp theo, để Diệp Sơ Vân giật mình là bên người Lý Thất Dạ còn có một người tương bồi, đây chính là Đô Thiên giáo chủ tiếng tăm lừng lẫy. Phải biết, Đô Thiên giáo chủ không chỉ là tiếng tăm lừng lẫy, đây chính là mãnh nhân nổi danh uy hiếp nhân hoàng giới, hiện tại hắn lại cung cung kính kính tương bồi ở bên người Lý Thất Dạ. Cái này khiến trong nội tâm Diệp Sơ Vân cũng vì đó chấn kinh, nàng đối với Lý Thất Dạ hoàn toàn là nhìn không thấu, thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Đi tới cửa sơn môn, Lý Thất Dạ đối với Đô Thiên giáo chủ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Trở về đi, không cần lại đưa tiễn. Cách chương.